Gần đây tôi bị người ta phê bình, nói rằng tôi thần kinh chắc bất ổn. Tại sao? Tại vì đang nhập thất mà lại lãnh cất chùa. Cất chùa thì cái chuyện phải lo, phải chạy đủ thứ để có phương tiện mà xây cất. Còn nhập thất thì phải buông hết mọi việc để tu. Mà bây giờ nhập thất mà nhận cất chùa, có phải là thần kinh bất ổn không? Tôi thấy phê bình có lý, cho nên rồi hôm nay sẵn có tất cả đông đảo tăng ni Phật tử, tôi nói cho quý vị hiểu cái bản nguyện của chúng tôi. Năm 1990, tôi có tổ chức một chuyến xe đi ra ngoài Bắc. Mục tiêu của chúng tôi đi chuyến đó là để tìm kiếm những di tích của các vị thiền sư ở ngoài Bắc chúng ta ngày xưa đã tu đạt đạo, hoặc giả là những vị thiền sư từ Trung Hoa, từ Ấn Độ sang truyền đạo ở trên đất nước Việt Nam. Bởi vì tôi có cái nỗi buồn là khi nghĩ tới Phật giáo Việt Nam thì chúng ta hiện giờ không có một cái nền tảng vững chắc gì hết. Người thì theo phái này, người đi học nước nọ, đủ thứ. Rồi mỗi người có một hướng đi, có một phương pháp tu, có một lối ăn mặc khác. Như vậy thì cái căn bản của Phật giáo Việt Nam ở đâu, tại chỗ nào? Tôi nghĩ tới cái đó, tôi nao nao trong lòng, nghĩ mình phải làm sao tìm cho ra cái cội gốc Phật giáo Việt Nam. Do vậy mà năm 1990, tôi tổ chức một chiếc xe lớn chở 50 người thuê đi ra ngoài Bắc. Và trong đó có những người biết quay phim, biết chụp hình, biết đọc chữ Hán giỏi, tôi cho đi theo. Thì khi ra tới Bắc, chúng tôi đọc trong sử những di tích nào ở đâu, chúng tôi đều cho tìm tới. Tìm tới rồi đọc lịch sử, rồi chụp hình hình ảnh đó. Vì vậy mà sau này chúng tôi đi về viết thành một cuốn Thiền sư Việt Nam có hình ảnh rõ ràng. Bởi vì việc làm của chúng tôi muốn làm cái gì đều có gốc, có rễ chắc chắn, chứ tôi không muốn làm suông. Vì vậy mà tôi nói tôi dạy tu thiền, thì cái phương pháp tu thiền đó nó xuất phát từ các vị thiền sư ngày xưa ở Việt Nam, rồi đến đời chúng tôi noi dấu đó mà chúng tôi tu, chúng tôi dạy tu thiền. Như vậy thì các thiền sư mà chúng tôi tìm được ở ngoài Bắc, thì chúng tôi viết cuốn sử có hình ảnh, có chùa chiền, để cho tất cả Phật tử cũng như tăng ni đọc có chứng cứ rõ ràng. Nhưng mà có một điều đáng buồn, khi tôi ra đó đi tìm di tích ở Yên Tử, xong rồi tôi qua tỉnh Vĩnh Phúc để tìm một cái di tích mà từ trước các vị cao tăng người Ấn đã sang đó truyền đạo. Nhưng ra tới đó rồi tôi biết cái vùng Tam Đảo, tức là ba cái đảo ở đó bây giờ gọi là quận Tam Đảo đó, dùng đó là chỗ các thiền sư người Ấn qua truyền đạo. nhưng không có đường xe vô đó, rồi đồng thời cũng không có ai hướng dẫn cho chúng tôi, cho nên rồi tới đó ngơ ngác không biết làm sao mà tìm ra cái di tích này. Vì vậy mà tôi rất thất vọng, chỉ cho đi quá cái thành phố của cái tỉnh ngoài Bắc cuối cùng đó để đến đền các vua Hùng chúng tôi lễ rồi trở về. Như vậy thì cái nguyện của tôi muốn tìm cho ra cội nguồn của Phật giáo Việt Nam là chúng tôi chỉ tìm được ở Yên Tử một phần, mà Yên Tử thì Phật giáo Việt Nam do các vị thiền sư đời Trần, nhất là các ông vua đời Trần mở mang giáo hóa, có sử sách rồi cũng có những cái lời dạy cụ thể thì chúng tôi rất là hài lòng. Vì vậy cho nên sau khi tìm được cái di tích đó, chúng tôi nghĩ tất cả những cái phế tích Phật giáo ở miền Bắc tôi phải làm sao cho đứng dậy hay là sống lại cho người sau nhớ. Do đó mà sau này chúng tôi xin phép được cất một cái thiền viện ở ngoài Bắc, ở dưới chân núi Yên Tử, đó là thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Và bây giờ nếu quý vị có ra ngoài Bắc tới chùa Lân hồi xưa đó thì sẽ thấy một thiền viện rõ ràng tại đó. Đó là cái đánh dấu di tích mà chúng tôi muốn tìm. Nhưng mà rồi qua tới tỉnh Vĩnh Phúc, tới huyện Tam Đảo là nơi di tích của những vị cao tăng từ Ấn Độ sang truyền đạo, thì chúng tôi tìm không được cái gì hết. Do đó nên tôi hơi thất vọng, chỉ làm được nửa phần muốn làm. Như vậy thì năm rồi, tức là năm trước bắt đầu tôi nhập thất. Khi nhập thất tôi không có nói là bao lâu, nhưng mà tôi thầm hứa trong lòng mình phải nhập 3 năm. Nhưng mà năm thứ nhất thì tôi nhập yên ổn, qua năm thứ hai thì được tin ở ngoài Bắc quý vị ở tại tỉnh Vĩnh Phúc cho người vô nói với chúng tôi rằng ở tỉnh Vĩnh Phúc có những cái di tích mà từ hồi xưa các vị cao tăng Ấn Độ qua truyền giáo, bây giờ những di tích đó tại tỉnh sẵn sàng cho chúng tôi xây dựng một ngôi chùa. Thì được tin như vậy thì tôi nghĩ tuổi tôi đã trên 80, không biết chừng nào mình theo Phật. À, bây giờ nếu chờ ra thất 3 năm nữa rồi còn có sức mà làm hay không? Cho nên tôi nhận cái lời mời đó, và tôi sai một người đệ tử là ông Kiến Nguyệt ra ngoài xem xét kỹ, quan sát rõ ràng rồi về cho tôi biết. Thì ông ra ngoài, ông quan sát và gặp chánh quyền để thử coi cái ý muốn của mình họ có vui hay không, có bằng lòng hay không. Thì ông ra ngoài gặp chánh quyền thì rất hoan hỷ, rồi đi tìm những cái nơi chốn đó thì đã có những cái nơi di tích mà người ta sẵn sàng cho mình cất một cái thiền viện kỷ niệm. Về ông báo cho tôi biết những sự việc đó, thì ông hỏi bạch thầy, bây giờ chúng ta nên cất liền hay để thầy ra thất sẽ cất?